Hồng Liên Bảo Giám, chương 449, độc ác 1, góc truyện audio.com, còn thời hạn 1 năm, luyện khí ti hoàng gia nghiệm thu. Trong 1 năm này Tô Kính không hoàn thành được phỏng chừng sẽ không trừng phạt nhưng sẽ kéo dài tới năm tiếp theo, thật ra hắn làm xong trong vòng 3 năm đã rất giỏi. Trong 3 năm sở nghiên cứu chỉ có thể nghiên cứu chế tạo chiến hạm cho đế quốc, vậy quân đội của hắn làm sao bây giờ? Thần không dám lĩnh mệnh, Tô Kính đứng dậy chắp tay hướng Khương Dạ. Sở nghiên cứu không đủ người, muốn thiết kế chiến hạm ít nhất phải mấy trăm người cùng tham gia. Mấy tháng đến một năm thật sự không thể hoàn thành mệnh lệnh của vương gia. Khương Dạ cười hỏi, Tô Kính đang lo cho ám dạ song long quân của mình đúng không? Cái đó người yên tâm, mọi quân tư trang bị vũ khí của ám dạ song long quân đều do ta cung cấp. Tinh nhuệ đế quốc có trang bị gì thì ám dạ song long quân sẽ có cái đó. Tô Kính kiềm nén lửa giận thầm nghĩ, nói vậy là dạ song long quân được thiên đạo ban thưởng sẽ giảm bớt ít nhất một nửa. Quân đội của ta thành tốt thí cho ngươi khai cương khuếch thổ. Khương Dạ nói thật xinh đẹp, Tô Kính trong khoảng thời gian ngắn không biết phản bác thế nào. Tô Kính nghĩ thầm, Nhiếp Chính Vương Khương Dạ tưởng hắn không hiểu ý nghĩa Tây Trinh sao. Tô Kính xuất thân 9 gia tộc lớn, phụ thân là cường giả kim đan thất trọng, đã lên kế hoạch xây dựng quân đội thì sao không hiểu ý nghĩa được. Khương Dạ làm hành động này là đang cảnh cáo chèn ép hắn. Không giống, thoạt trông Khương Dạ rất quan tâm hắn, chỉ cần thiết kế chiến hạm cho đế quốc thì ám dạ song long quân do một tay gã cung cấp trang bị, đó là một khảo tiền động ý niệm. Quân đội 60 vạn cung cấp trang bị đúng chuẩn 4 tinh nhuệ đế quốc, Tô Kính không có tiền làm như thế. Từ ý nghĩa nào đó Khương Dạ không tính rất chịu thiệt. Hơn nữa bản vẽ thiết kế chiến hạm được làm ra thì Tô Kính cũng có lợi trong đó. Không lẽ Khương Dạ muốn lôi kéo hắn? Tô Kính chợt hiểu đây không phải lôi kéo mà là tách lìa. Khiến Tô Kính không xây dựng ám dạ song long quân là chặt đứt căn cơ của hắn, sau này có được nhiều ích lợi cũng không thể so sánh với Khương Dạ. Tô Kính và gã dây dưa với nhau, hai người liên quan ích lợi sẽ làm Vô Ưu công chúa khó chịu, phu thê không hòa thuận. Nếu phá hoại hôn nhân, bên bị thương là Tô Kính và Vô Ưu công chúa, còn có hoàng đế. Nếu Tô Kính và Vô Ưu công chúa mâu thuẫn thì Tiêu Dao Hầu với hoàng đế sẽ thế nào? Nhiếp Chính Vương Khương Dạ ra một ý chỉ thân vương hố hết cả nhà Tô Kính. Lợi hại thật nhưng làm quá rõ ràng. Vấn đề bây giờ là làm sao từ chối. Nghĩ tới đây Tô Kính nói với Nhiếp Chính Vương Khương Dạ. Ám dạ song long quân là quân đội của Tô Mộ, không thể tính vào ta được. Nếu vương gia muốn ủng hộ Tô Kính có thể chuyển đổi thành ngọc thạch tính tiêu hao huấn luyện đại quân trong 3 năm. Dù sao ta sẽ thành lập thư quân đi chinh chiến quốc gia tà thần. Nếu được vậy Tô Kính không dám cãi lệnh. Nhiếp Chính Vương Khương Dạ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Để ta suy nghĩ lại, vương gia coi thường ta trẻ tuổi, Tô Kính tức giận nói. Một năm thiết kế bản vẽ 36 loại chiến hạm nói ra chỉ chọc người cười, ta đồng ý làm việc vì vương gia nhưng vương gia không chịu ủng hộ Tô Kính. Nói ra ngoài thì người trong thiên hạ nghĩ thế nào? Khương Dạ ngạc nhiên nói. Và sao nói vậy, ta chỉ cảm thấy ngươi chịu thiệt, nếu như đổi thành trang bị đế quốc thì ngươi có thể trực tiếp gom đủ. Góc truyện audio.com. Người chiêu mộ binh sĩ rất đơn giản, Tô Kính cắn chặt răng từ chối quân giới của Khương Dạ. Nếu là tư binh mà cầm quân giới của đế quốc là đi quá giới hạn. Tô Kính xin nhận ý tốt của vương gia, chuyện này tuyệt đối không được. Trong đại điện đám phụ tá của Khương Dạ căng thẳng nín thở. Con người Khương Dạ không lộ vui giận, gã đối xử với ngươi thân thiện dễ gần nhưng khi trở mặt thì ngươi không kịp phản ứng đã chết. Nếu nhi tử của Tiêu Dao Hầu chết trong đại điện này thì vui rồi. Nhưng vương gia khôn khéo, dù Tô Kính làm Phật lòng cũng sẽ không chọc giận vương gia, vì cái này tương đương với ép Tiêu Dao Hầu tạo phản, lúc đó Dực Châu phương Bắc không ổn định. Khí vận đế quốc suy thoái thì xui xẻo nhất là Nhiếp Chính Vương, ngọn nguồn suy sụp nằm trên người gã, không gỡ bỏ được. Tô Kính kiên nhẫn nhìn Nhiếp Chính Vương Khương Dạ, nam nhân này ẩn giấu như dung nham sâu trong lòng đất, nếu trào lên mặt đất sẽ tạo thành hủy diệt. Sắc mặt Khương Dạ từ từ trở nên âm trầm, gã không ngờ Tô Kính bướng bỉnh như vậy. Khương Dạ tự cho là gã đã ra điều kiện đủ cao, chắc chắn sẽ thực hiện hết. Tô Kính không dao động, nghĩa là hắn biết rõ ý nghĩa Tây Trinh, biết thu hoạch quan trọng nhất trong cuộc Tây Trinh là cái gì. Người này đã đánh một trận chiến dịch tại Hồ Lô Khẩu, hiểu biết về quốc gia tà thần, không thể lừa gạt hắn được. Có lẽ gã nên tạo chút uy áp, Khương Dạ mới nghĩ vậy, Tô Kính như biết trước suy nghĩ của gã, thản nhiên nói. Vương gia, bản thiết kế chiến hạm rất phức tạp, vương gia giao cho sở nghiên cứu hơn 1.000 người của ta làm thì hơi không ổn. Thôi bỏ đi, nếu bệ hạ ra lệnh thì Tô Kính không thể từ chối, trừ phi vương gia thuyết phục bệ hạ, nếu không Tô Kính xin cáo từ. sắc mặt Tô Kính còn khó coi hơn Nhiếp Chính Vương Khương Dạ, hắn biết được suy nghĩ của Khương Dạ nên càng tức điên. Khương Dạ, nhà ngươi là kim đan bát trọng, Nhiếp Chính Đông Tần, quyền thế vô song. Nhưng muốn dựa vào những thứ này cắt đứt con đường của ta thành tiên thì chúng ta cá chết lưới rách đi. Khương Dạ bỗng mỉm cười nói, đều là người một nhà cần gì nói vậy, một năm không đủ thì ba năm, người muốn Ngọc Thạch và Lương Thảo ta sẽ đưa cho chịu chưa? Tô Kính gật đầu nói, tất nhiên được góp sức vì đế quốc là nghĩa bất dung từ. Nhưng thiết kế chiến hạm còn vận dụng lực lượng của Khổng Tước Đạo Cung, bên kia nói như thế nào? Đạo Cung không thể lãnh binh, nếu như chuyện này làm thành ban thưởng linh trì cho Khổng Tước Đạo Cung là đủ. Tô Kính nghĩ thầm, chuyện này vẫn do Hoàng đế ra máu, tất nhiên ngươi không thấy gì rồi. Tô Kính không thể phản đối, dù sao được phong thưởng linh trì đối với Khổng Tước Đạo Cung là cuộc mua bán không tệ. Dù vì thế mà mất ích lợi khí vận cũng đáng giá. Tô Kính rất bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ thiết kế chiến hạm, trong tay hắn không có người rảnh hoàn thành thiết kế vũ khí cho ám dạ song Long Quân. Bộ cũ không đủ bày ra ưu thế áp đảo khi đụng phải tinh nhuệ quốc gia tà thần. Cách chương.